cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1021, phải suy nghĩ cẩn thận một chút, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, gạch nối. Diệp Hoàn Hoàn quả thật lần này là cửu tử nhất sinh, cũng may, chém gió tốt, chém gió như vậy mà cũng vượt qua được bài kiểm tra này, Tư Dạ Hàn cũng không tiếp tục truy cứu, mà lại phối hợp cùng nàng diễn xuất. Thật là quá nguy hiểm, mặc dù Tư Dạ Hàn kém về IQ, nhưng là chỉ số IQ của người ta rất cao à nha. Không cẩn thận, suýt chút nữa bị gài hàng rồi. Diệp Hoàn Hoàn âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Khách sạn Đàn Duyệt, Đế Đô. Đàn Duyệt là một tòa khách sạn sang trọng 6 sao, phong cách Trung Hoa cổ điển, nằm ở trên một đại lộ ở phía đông Đế Đô, là nơi thường tổ chức các buổi tiệc lớn của danh môn quý tộc và các vị cao tầng ở Đế Đô. Vì muốn làm tiệc tẩy trần cho Mục Tùy Phong, Tư gia coi như là chủ nhà tổ chức một buổi yến hội tư nhân cỡ nhỏ. Tần Nhược Hy tối nay mặc một bộ đầm bản limited màu tím nhạt đầy duyên dáng, tóc búi cao sau ót đoan trang mà yêu nhã, đang thành thạo hàn huyên cùng với các tân khách ở trong buổi yến hội. Phùng Thấm Du mặc một bộ váy lụa dạ hội ngắn vô cùng đáng yêu, đi tới, thân thiết kéo tay Tần Nhược Hy, Nhược Hy tỷ tối nay thì thật là đẹp. Tần Nhược Hy cười khẽ, em không phải nói là hôm nay bận không tới sao. Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói, vốn là không định đến, thật là phiền phải nhìn mặt con hồ ly tinh đó. Dựa vào cái gì mà bạn gái gia chủ không phải là tỷ, mà lại là con à tiện nhân thân phận hèn mọn kia. Để cho loại nữ nhân này làm bạn gái gia chủ đi tiếp đãi Mục tiên sinh, thật sự là quá thất lễ, cũng không biết rốt cuộc là gia chủ nghĩ như thế nào. Em đó, được rồi, em biết tỷ không quan tâm, là em nói bậy bạ rồi, nhưng quả thực là em không ưa được cái dáng vẻ kia của ả ta mà. Cũng may Nhược Hy tỷ tính khí tốt như vậy, nhẫn nhịn ả ta đến bây giờ. Đang nói chuyện, trong phòng yến hội truyền tới một ít tiếng kinh hô, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoàn Hoàn đi vào. Thiếu nữ mặc một bộ tiểu lễ phục hoa lệ, nhưng bộ lễ phục hoa lệ này lại không hề lấn át chủ nhân của nó chút nào, mà lại hoàn toàn làm nền cho nàng. Trong nháy mắt khi thiếu nữ xuất hiện, liền phảng phất đoạt đi toàn bộ ánh sáng của các vì sao trên bầu trời đêm. Cho dù là nàng cùng Tư Dạ Hàn đứng chung một chỗ, vẫn lung linh tỏa sáng. Diệp Hoàn Hoàn đêm nay kiều diễm động lòng người, lại như một con chim non nép vào người, đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, một tấc cũng không rời, khỏi phải nói là nhu thuận nghe lời biết bao nhiêu. Bên trong phòng yến hội, vang lên một trận xì xào bàn tán. Trời ạ, gia chủ tối nay lại có thể dẫn theo bạn gái tham dự. Nhưng bạn gái cũng không phải Tần tiểu thư. Xí, xem ra vị Diệp tiểu thư kia thực sự rất được sủng ái nha. Ngay cả những dịp như thế này, gia chủ cũng đều dẫn nàng theo. Bất quá cũng khó trách được cái bộ dáng nũng nịu kia, là nam nhân ai mà chịu nổi chứ. Tỏ vẻ liệu yếu đào tơ, Tần tiểu thư dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không bằng cô ta. Có thể thấy, nam nhân vẫn là ưa thích nữ nhân nhu nhược một chút. Một lát sau, Mục Tùy Phong mới đến. Tư Dạ Hàn nắm tay Diệp Hoàn Hoàn đi tới cửa nghênh đón, Mục tiên sinh. Mục Tùy Phong dáng vẻ khoảng chừng 40-50 tuổi, người mặc đường trang, tướng mạo nho nhã hiền hòa, Tư Tổng xin lỗi, tới trễ. Mục Tùy Phong nói xong, ánh mắt rơi vào cô bé bên cạnh Tư Dạ Hàn, Tư. Góc truyện audio.com, Tổng, vị này là, bạn gái của tôi, Diệp Hoàn Hoàn. Tư Dạ Hàn giới thiệu, xin chào Mục tiên sinh, Diệp Hoàn Hoàn khéo léo đứng ở bên người Tư Dạ Hàn cùng Mục Tùy Phong lên tiếng chào hỏi. Chào Diệp tiểu thư, hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc. Mục Tùy Phong trêu đùa mở miệng nói, khó trách khi trước Tư Tổng ở nước M lại chạy trở về gấp như vậy. Để cho ngài chê cười, ha ha các người tuổi trẻ, một ngày không gặp như là ba năm, có thể hiểu được. Cách chương.